Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, qua các bài đọc ngày hôm nay, lời Chúa khích lệ mỗi người là hãy tín thác vào Thiên Chúa. Tại sao người ta phải tín thác vào Thiên Chúa? Thưa Chúa Giêsu vừa xong nói với các môn đệ: hỡi anh em là những người bé mọn, vì cha anh em đã vui lòng ban nước của người cho anh em. Nước của Thiên Chúa đó chính là vương quốc của Ngài. Nước của Thiên Chúa đó chính là đời sống của ba ngôi Thiên Chúa. Và nước của Thiên Chúa cũng đồng nghĩa là một đời sống hạnh phúc. Và Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ là đừng bám víu vào cái thế giới này, vì thế giới này nó sẽ qua đi, nhưng mà cần phải có một thái độ tích cực để đạt được nước trời. Một điều mà người ta không thể dùng sức lực của con người để có thể đạt được đời sống của Thiên Chúa, hay là đạt được đời sống vĩnh cửu. Từ vì con người ở đời này với tất cả những mưu toan của cuộc sống, lo kiếm tiền tài, danh vọng, quyền thế, từ vì những cái đó người ta quan niệm rằng nó sẽ mang lại một phần nào hạnh phúc của con người. Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, với những tiến bộ vượt bậc của khoa học ngày hôm nay mà chúng ta đang được hưởng, thì người ta vẫn không thể nào đạt được hạnh phúc hoàn toàn. Người ta vẫn phải lo âu, người ta vẫn phải bon chen, người ta vẫn phải lao nhọc để có thể tìm kiếm hạnh phúc, dầu rằng người ta đã có một tài sản kếch sù, hoặc người ta đã có một quyền thế trên mọi con người khác. Vậy Chúa Giêsu dạy các môn đệ những điều mà hoàn toàn trái với những kiểu cách sống của đời này, đó là hãy tín thác vào Thiên Chúa. Mà tín thác vào Thiên Chúa, điều đó cũng có nghĩa là mưu cầu tìm đến những của cải nước trời. Tại sao tín thác vào Thiên Chúa lại làm cho con người có thể hạnh phúc? Thưa, vì Thiên Chúa là đấng yêu thương, Thiên Chúa là đấng toàn năng, và Thiên Chúa là đấng trung tín. Bài sách Khôn Ngoan vừa xong chúng ta nghe công bố nói về việc dân Do Thái đã chứng kiến việc Thiên Chúa làm, một cái việc mà đối với dân tộc Do Thái không thể nào có thể làm được. Tại vì dân tộc Do Thái đang ở trong đất nước Ai Cập, một dân tộc đang trở thành nô lệ của người Ai Cập, một quyền thế hết sức là hùng mạnh và một thể chế hết sức là chặt chẽ, thì chỉ 600.000 con người này làm sao có thể đứng lên để tự giải thoát mình khi họ không có một tấc sắt trong tay, không có một kho vũ khí. Ấy thế mà Thiên Chúa đã hứa ban cho họ là giải phóng họ để ra khỏi cái kiếp nô lệ ở Ai Cập. Và Thiên Chúa đã nói với ông Môi-se cũng như ông A-rôn, và dùng hai ông này để cộng tác với Ngài, làm cho dân Do Thái vượt qua biển đỏ ráo chân. Và Thiên Chúa đã thực hiện được điều đó. Và người Do Thái hàng năm tưởng nhớ lại ngày lễ vượt qua và những kỳ công mà Thiên Chúa đã làm cho họ vì yêu thương và trung tín. Rồi câu chuyện về ông Abraham và bà Sarah mà bài đọc thứ hai thuật lại cho chúng ta. Ông Abraham đã hơn 90 tuổi và bà Sarah cũng thế. Một lời Thiên Chúa hứa cho ông khi còn ở đất Ua ở Babylon, đó là cho ông trở thành một tổ phụ một dân riêng và ban cho ông một cái đất nước làm gia sản. Đến khi ông tới Canaan thì lời hứa vẫn chưa được thực hiện, và Thiên Chúa đã đến và nói với ông bằng rầy sang năm, Sarah vợ ngươi sẽ có con. Bà cười, bà nói rằng với cái tuổi này thì làm sao có con được. Đúng thật, 90 tuổi thì làm sao người phụ nữ có thể có con được. Ấy thế mà Thiên Chúa đã làm cho bà năm sau sinh được đứa con, và ông bà đặt tên là Isaac, có nghĩa là tiếng cười. Vì bà nói rằng đây là an ủi của Thiên Chúa, và đây cũng là tiếng cười của mọi người, một tiếng cười vui mừng vì một con người son sẻ mà Thiên Chúa đã cho có con. Vậy những cái sự tích của dân tộc Do Thái, của tổ phụ Abraham, nói lên cho người ta biết là niềm tin vào Thiên Chúa có thể làm cho người ta đạt được những điều mà người ta với sức lực con người không thể đạt được. Vậy Thiên Chúa hứa ban cho một cộng đoàn bé nhỏ đây, một cộng đoàn của các tông đồ, một cộng đoàn mà đối với người Do Thái người ta coi như là một đạo rối, một sự ly khai, và người ta rình rập, người ta chà đạp, người ta tấn công và người ta chia rẽ. Nhưng mà cái cộng đoàn nhỏ bé đó với lòng tin vào Thiên Chúa, lời hứa của Chúa Giêsu là cha anh em đã hứa ban nước của Ngài cho anh em, và chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm được điều đó. Để có thể ở trong nước của Thiên Chúa, tức là sống được với Thiên Chúa, thì con người không phải là dùng sức mượn riêng của mình để có thể chiến thắng được, nhưng đây là ân huệ của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa là đấng trung tín, Ngài sẽ thực hiện điều đó với một điều kiện là như Chúa Giêsu đã nói, đó là anh em phải tỉnh thức và anh em phải trở nên những con người đầy tớ, cần mẫn và trung thành. Tại vì Thiên Chúa hứa ban nước trời cho chúng ta, và chắc chắn điều đó sẽ thực hiện, nhưng khi nào con người chiếm được nước trời thì khi đó con người không thể biết được. Con người chỉ có thể chiếm được nước trời khi con người sống những lời Chúa dạy, thực hiện những điều Chúa nói. Và còn khi nào thì con người được hưởng nước trời trọn vẹn? Chỉ có khi con người nhắm mắt xuôi tay. Và vì vậy mà cái chết của con người ai có thể biết trước được. Nên trong cuộc sống này, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta phải chuẩn bị, phải sẵn sàng. Điều đó có nghĩa là tỉnh thức. Tỉnh thức như là một người đầy tớ trung thành, luôn luôn thắt lưng gọn gàng và luôn luôn làm việc. Tỉnh thức như người đang cầm đèn, có nghĩa là sống chính trực và thanh liêm. Và tỉnh thức cũng có nghĩa là có một lòng yêu mến và trông chờ từng giờ từng phút ông chủ trở về. Và nếu trong trường hợp người ta đang tỉnh thức như thế, thì cái chết hay là việc Chúa mời gọi người ta, đó là hạnh phúc của con người đấy. Và chỉ khi nào người ta không tỉnh thức, tức là người ta không cần biết đến ngày giờ mà Chúa mời gọi người ta, và người ta sống bê tha, người ta sống theo ý muốn của mình, người ta sống nghĩa là chan luôn luôn đi tìm tiền bạc để thỏa mãn con người của họ, người ta sống với một cái quyền hành để có thể áp bức người khác mà làm giàu cho họ, hay là làm thỏa mãn được gọi là cái ý muốn của họ, thì những người đó Chúa đến bất ngờ mới làm cho họ hoảng hốt. Kính thưa cộng đoàn, và người đầy tớ chuyên cần là người đầy tớ biết quản lý tài sản của ông chủ. Tất cả tài năng của mỗi người chúng ta đây, tất cả những gì mà chúng ta có đều là ân huệ của Thiên Chúa, và Thiên Chúa ban cho chúng ta như là những người quản lý những cái đó, chứ không phải là như những người có chủ quyền. Mà Thiên Chúa ban cho chúng ta để làm phát triển con người của mình và để làm phát triển và thăng hoa anh chị em của mình. Nên vì vậy, người ta phải dùng tài năng của Thiên Chúa ban để có thể phục vụ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Và như thế thì đó cũng chính là người quản lý trung thành. Kính thưa cộng đoàn, những lời mà sách thánh dạy chúng ta ngày hôm nay đó là Thiên Chúa mời gọi chúng ta tin và hoàn toàn phó thác vào Thiên Chúa. Từ vì Thiên Chúa là đấng quyền năng và nhất là Ngài là Cha yêu thương chúng ta. Ngài yêu thương đến nỗi đã ban chính con một Ngài của cho chúng ta, và người con đó đã chết vì yêu chúng ta để làm cho chúng ta được tẩy sạch tội lỗi và làm cho chúng ta trở nên những người mà được đồng hưởng tài sản, gia sản mà Thiên Chúa hứa ban cho Đức Kitô. Thì không một lý do gì chúng ta lại không tin Thiên Chúa được, và không một lý do gì làm cho chúng ta không sống lời của Chúa. Nên xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này, nhất là được nghe lời Chúa dạy, thì chúng ta cố gắng để làm cho ý Chúa được thể hiện. Và như vậy là chúng ta đang sống tỉnh thức và trung thành. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.